Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 22 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chủ nhật hôm qua là ngày đầu tiên viếng thăm mục vụ tại Torino. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giám mục là người của Hiệp thông canh thức trên dân Chúa, phỏng vấn cha Diego Fares, bạn của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề, ảnh vải phép lạ và lời chào kính mừng Maria ban ơn cứu rỗi cho một cụ bà người Somalia bên Phi Châu. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài tường thuật các diễn biến ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Torino. Kính thưa quý vị thính giả, lúc 6 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Vatican để ra phi trường Ciampino đáp máy bay đến Torino ở mạn Tây Bắc Italia để viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco, tông đồ giới trẻ, và vào dịp này có cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh cho các tín hữu kính viếng. Torino cách Roma 524 cây số đường chim bay và 700 cây số nếu đi đường bộ. Đây là một thành phố có gần 900.000 dân và nếu tính cả khu vực chung quanh thì lên tới 2.300.000 người và là thành phố lớn thứ tư của Italia sau Roma, Milano và Napoli. Riêng tổng giáo phận Torino có 2.020.000 tín hữu Công giáo với 360 giáo xứ và 1.130 linh mục. Sau hơn một tiếng bay, Đức Thánh Cha đã đến sân bay Torino Caselle lúc 8 giờ sáng và sau nghi thức đón tiếp đơn sơ, Ngài đến quảng trường Hoàng gia để gặp gỡ giới lao động.
Đầu cuộc gặp gỡ, một nữ công nhân, một nông dân và một chủ xí nghiệp đã đại diện mọi người lần lượt chào mừng Đức Thánh Cha. Họ nói đến những vấn đề do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra, nhưng họ cũng nêu chứng từ về niềm tin nơi Thiên Chúa và sự đoàn kết trong gia đình đã nâng đỡ họ rất nhiều trong cuộc khủng hoảng ấy. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài bày tỏ tình liên đới và khích lệ tinh thần sáng tạo của người dân thành Torino và miền Piemonte để cố gắng ra khỏi cuộc khủng hoảng ngày nay. Đức Thánh Cha nói,
La mia visita a Torino inizia con voi. E anzitutto esprimo la mia vicinanza ai giovani disoccupati. Alle persone in cassa integrazione o precarie.
Cuộc viếng thăm của tôi tại Torino bắt đầu với anh chị em, và nhất là tôi bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ thất nghiệp, những người phải lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc công ăn việc làm bấp bênh, và với cả giới chủ xí nghiệp, những người làm nghề thủ công và tất cả các công nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là những người gặp khó khăn trong việc tiếp tục công việc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lao công không những cần thiết cho kinh tế, nhưng còn cho con người, cho phẩm giá, cho quyền công dân, và để họ được tháp nhập vào xã hội. Torino trong lịch sử vốn là một trục thu hút công ăn việc làm, nhưng ngày nay người ta cảm thấy cuộc khủng hoảng nặng nề, thiếu công ăn việc làm, những chênh lệch kinh tế và xã hội gia tăng, bao nhiêu người trở nên nghèo hơn và gặp vấn đề nhà ở, sức khỏe, giáo dục, cũng như các nhu yếu phẩm khác. Sự di dân càng gia tăng sự cạnh tranh, nhưng không nên đổ lỗi cho người di dân vì họ là nạn nhân của bất công, của nền kinh tế gạt bỏ và gây chiến tranh này. thật là đau lòng trước cảnh tượng những ngày này, trong đó con người bị đối xử như hàng hóa. Đức Thánh Cha nói, trong tình trạng này chúng ta được kêu gọi chống lại một nền kinh tế gạt bỏ, thứ kinh tế yêu cầu những người sống trong nghèo đói cùng cực hãy cam chịu. Ở thành Torino này, có tới 10% dân số ở trong tình cảnh ấy. Các trẻ em bị loại trừ, tỷ số sinh ở đây là zero. Người ta loại trừ người già, và bây giờ họ loại trừ những người trẻ, hơn 40% thất nghiệp. Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại sự tôn thờ tiền bạc, nạn tham ô hối lộ, sự bất chính gây ra bạo lực. Ngài cũng kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể chỉ chờ đợi cho nền kinh tế được phục hồi. Tất cả mọi thành phần xã hội cần cộng tác để có công ăn việc làm cho mọi người. Điều này có nghĩa là kiểu mẫu kinh tế không thể chỉ được tổ chức theo tư bản và sản xuất, nhưng theo công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy can đảm. Can đảm không có nghĩa là kiên nhẫn và cam chịu, nhưng tiếp tục tiến bước. Ngài nói, anh chị em hãy có tinh thần sáng kiến, hãy trở thành những người kiến tạo hàng ngày, kiến tạo tương lai. Với sức mạnh của niềm hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta, niềm hy vọng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, nhưng cũng cần có công việc của chúng ta.
Dã từ anh chị em công nhân, Đức Thánh Cha đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa gần đó và cầu nguyện trước tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, đặt trong một khung kính an toàn. Tấm khăn liệm dài 4,37 m và rộng 1,11 m, có in hình âm bản một người chịu đóng đanh và bị hành hình, đội mão gai và bị đâm cạnh sườn với những chi tiết giống như được mô tả trong các sách phúc âm. Khăn liệm này bằng vải gai được giữ tại Torino từ 432 năm nay và thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. Theo một số khoa học gia, trước đó khăn liệm được giữ tại thành Constantinople, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến năm 1204, là năm đạo binh thánh giá chiếm thành này. Tuy giáo hội không hề xác nhận đây là khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, nhưng khăn vẫn được các tín hữu tôn kính như bảo vật, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gọi đây là hình ảnh về sự liên đới tột cùng của Chúa Kitô với con người. Chúa Kitô chia sẻ giờ phút cô đơn nhất trong cuộc sống nhân loại qua việc chịu an táng trong mồ. Ngài xác quyết điều đó khi đến viếng khăn liệm cách đây 5 năm vào ngày 2 tháng 5 năm 2010. Đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện trưng bày khăn liệm cũng có một số linh mục cao niên và các nữ tu thuộc các đan viện chiêm nghiệm, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, ủy ban về khăn liệm thánh và các giám mục miền Piemonte và Van d'Aosta. Đức Thánh Cha cũng dừng lại cầu nguyện trước bàn thờ kính chân phước Pier Giorgio Frassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, trước khi thi tốt nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Đa khoa Torino và được phong chân phước năm 1990, được đề cao như mẫu gương của giới trẻ.
Lúc 10 giờ 45 phút sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Vittorio ở thành Torino trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu đến từ các giáo xứ ở Torino và từ nhiều vùng khác ở miền Piemonte. Đồng tế với ngài có tất cả các giám mục thuộc miền Piemonte và hơn 500 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Một tình yêu trung tín, tái tạo tất cả, đó là một tình yêu vững bền và chắc chắn. Ngài nói,
possiamo chiederci se oggi siamo saldi su questa roccia che è l'amore di Dio. Come viviamo l'amore fedele di Dio verso di noi? Sempre c'è il rischio di dimenticare quell'amore grande che il Signore ci ha mostrato.
Chúng ta có thể tự hỏi xem ngày hôm nay chúng ta có kiên vững trên đá tảng là tình yêu Thiên Chúa hay không? Chúng ta sống tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào? Ngài ghi nhận là luôn luôn có nguy cơ quên tình yêu cao cả ấy, tình yêu mà Chúa đã tỏ cho chúng ta. Cả các tín hữu Kitô chúng ta cũng có nguy cơ để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi tương lai và tìm an ninh trong những điều chóng qua, hoặc trong một kiểu mẫu xã hội khép kín, có xu hướng loại trừ hơn là bao gồm người khác. Tại phần đất này, bao nhiêu vị thánh và chân phước đã lớn lên, các ngài đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa và đã phổ biến tình yêu ấy trên thế giới, các thánh tự do và kiên trì. Noi gương các chứng nhân ấy, cả chúng ta cũng có thể sống niềm vui phúc âm bằng cách thực thi lòng thương xót. Chúng ta có thể chia sẻ những khó khăn của bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình, nhất là những gia đình mong manh vì chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các gia đình đang cần được cảm thấy sự âu yếm từ mẫu của giáo hội để tiến bước trong đời sống vợ chồng, trong việc giáo dục con cái, săn sóc người già, thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại nhà thờ chính tòa Torino mà ngài mới kính viếng và nói rằng: "Khăn liệm thánh lôi kéo chúng ta hướng về khuôn mặt và thân xác bị hành hình của Chúa Giêsu và đồng thời thúc đẩy hướng về khuôn mặt của mỗi người đau khổ và bị bách hại bất công." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: "Xin Mẹ Maria an ủi nữ vương thành Torino và miền Piemonte, làm cho đức tin của anh chị em vững mạnh, đức cậy của anh chị em vững chắc và đức mến được phong phú, để trở thành muối đất và ánh sáng cho miền đất được chúc phúc này, phần đất mà tôi là người cháu." Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục Torino, dọc đường có rất đông tín hữu chờ đợi để chào đón ngài. Tại tòa tổng giám mục, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 10 đại diện của nhà tù thiếu niên Ferrante Apporti ở thành Torino, 20 người di dân, người vô gia cư và một gia đình người du mục Rome. Đức Thánh Cha chào thăm từng người và nhận những món quà đơn sơ của họ là những tấm hình hoặc là áo t-shirt. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái, tự nhiên và rất đẹp, và các phần ăn do Tổ chức Dịch vụ Thừa sai Giới Trẻ gọi tắt là SECMIC chuẩn bị. Tổ chức này do ông Ernesto Olivero thành lập năm 1964 để săn sóc những người nghèo nhất.
Lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến Đền Thánh Đức Mẹ an ủi để kính viếng, cầu nguyện và gặp gỡ các linh mục về hưu cư ngụ tại đây, trước khi đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ phù hộ. Tại đây, lúc 3 giờ chiều, ngài gặp các tu sĩ Salesian Don Bosco và các nữ tu thuộc dòng con Đức Mẹ phù hộ nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Juan Bosco. Tại quảng trường bên ngoài thánh đường, ngài cũng chào thăm các nhà giáo dục trẻ và những người linh hoạt các nhà sinh hoạt giới trẻ của dòng Don Bosco. Hiện diện trong dịp này có cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco và nữ tu tổng quyền dòng con Đức Mẹ phù hộ. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thờ của dòng Thánh Cotolengo, gặp gỡ các bệnh nhân và những người khuyết tật. Rồi ngài trở lại quảng trường Vittorio để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 6 giờ chiều. Đức Thánh Cha trả lời một số câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên. Hoạt động của Đức Thánh Cha kết thúc lúc 7 giờ rưỡi chiều với bữa tối tại tòa tổng giám mục Torino. Chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Diego Fares, bạn của Đức Thánh Cha Francisco, về giám mục là người của hiệp thông canh thức trên dân Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, trong số mới ra của Nguyệt San Văn Minh Công Giáo có bài viết tựa đề Gương mặt của Đức Giám mục nơi Đức Thánh Cha Francisco. Tác giả là cha Diego Fares, bạn của Đức Thánh Cha Francisco từ rất nhiều năm qua. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của cha về bài viết này. Thưa cha, là bạn lâu năm của Đức Thánh Cha. Cha có nhận xét gì về Đức Thánh Cha Francisco ạ?
Vừa mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Francisco đã có hai động thái. Tôi nói về thân thể của Ngài mà không dùng hình ảnh ám tỉ. Động thái thứ nhất là Ngài hạ mình xuống. Thay vì mặc nhiều lễ phục, Ngài cúi đầu xuống để nhận phúc lành của dân Chúa hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và trên toàn thế giới đang nhìn Ngài. Đó là Công đồng Trung Vatican II, Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium số 8. Chúa Kitô lột bỏ chính mình, đến để tìm kiếm người nghèo. Giáo hội tuy có cần các phương tiện của con người để chu toàn sứ mệnh của mình, nhưng không được thành lập để tìm vinh quang trần thế, như là để với gương sống của mình làm cho người ta biết sự khiêm nhường và từ bỏ. Cử chỉ thứ hai là cử chỉ Ngài làm mỗi lần leo lên xe jeep và đi vòng quanh quảng trường rộng lớn để chào tín hữu, hay khi lựa chọn các nơi ngoại biên như mục đích các chuyến viếng thăm của Ngài. Các cử chỉ của Ngài khiến cho chúng ta kinh nghiệm được một hình ảnh một giám mục có thể ở giữa dân của mình. Đây là giáo huấn của Hiến chế Lumen Gentium số 12. Giám mục và dân cùng đi với nhau trên một con đường, trên đó tổng thể tín hữu đã được Chúa Thánh Thần sức dầu, không thể sai lầm trong việc tin và biểu lộ tính cách riêng của mình. Qua ý thức siêu nhiên của đức tin và của tất cả dân, khi từ các giám mục cho tới các giáo dân thấp nhất diễn tả sự đồng thuận phổ quát liên quan tới lòng tin và luân lý. Nhưng thật rất là quan trọng hiểu rằng đối với công đồng và đối với Chúa Giêsu, mục vụ không đối chọi với giáo thuyết. Mục vụ không phải là một áp dụng một giáo thuyết do các tiến sĩ luật điều khiển. Họ có các bàn tay trong sạch vì không bao giờ đụng chạm tới con người, nhưng họ chỉ hành động với các tư tưởng rõ ràng và khác biệt của các Tezio, trong khi các mục tử thì làm bẩn tay của mình. Mặc khải mà Chúa đã giao cho chúng ta được sắp xếp cho ơn cứu rỗi của dân Ngài, không có sự hiểu biết trừu tượng về Chúa Ba Ngôi, nhưng có một sự hiểu biết yêu thương và hoạt động. Giáo thuyết là mục vụ, nó được phản ánh trong hoạt động thông truyền ơn thánh qua các bí tích và các công tác thương xót, và đức tin hoạt động qua tình bác ái.
Thưa cha, Đức Thánh Cha thường lặp lại với các giám mục rằng các vị là các mục tử chứ không phải là các ông hoàng, và Ngài đã khiến cho người ta kinh hoàng khi định nghĩa các giám mục phi công, là kiểu nói được Đức Francisco dùng trong diễn văn mới đây nói với các giám mục Italia. Vài người đọc điều này như là lời Đức Thánh Cha trách các người anh em của Ngài. Là người hiểu biết Đức Bergoglio cả trước khi Ngài được chỉ định làm giám mục, cha có ý kiến gì không ạ?
Kiểu nói là mục tử, có mùi của chiên chứ không phải là các ông hoàng, hay là các phi công, Ngài đã sử dụng từ 40 năm nay rồi, từ khi chúng tôi còn là tập sinh và sinh viên, và Ngài đã là bề trên tỉnh dòng của chúng tôi, rồi sau đó là giám đốc. Tôi còn nhớ có một anh bạn khi đi ngang qua vườn trường Massimo của chúng tôi, nơi chúng tôi có nuôi heo, bò cái và chiên. Anh ta đã trông thấy cha giám đốc Bergoglio của chúng tôi đang giúp một con chiên cái đẻ. Anh bạn ngạc nhiên đến xin giúp Ngài. Con chiên mẹ đã từ chối một chiên con trong ba con chiên nó đã đẻ ra. Cha Bergoglio đã suy nghĩ một chút, rồi bất thình lình, cha lấy con chiên bé đó và trao cho anh bạn của tôi và nói: con hãy giữ gìn nó. Anh bạn tôi hỏi lại, và phải làm sao? Cha Bergoglio bảo, con hãy vào phòng thuốc hâm nóng sữa lên và cho nó bú với bình sữa. Trong 5 tháng trời, anh bạn đó giữ con chiên trong phòng của mình, và nó hôi mùi chiên. Con chiên con đó theo anh ta khắp nơi trong nhà, cho tới cả nhà nguyện, và vào trong các phòng. Cha Bergoglio nói với anh, cha đã thử con đấy mà, con đã học được điều này. Nếu con giữ gìn nó theo con, hãy làm như vậy. Nói với các giám mục là mục tử, chứ không phải là ông hoàng, cũng không phải là phi công, là một khiển trách của những người đã cho đi mạng sống. Tôi đã nghe có người nói, Ngài có lòng thương xót biết bao đối với mọi người, nhưng Ngài chà đạp các giám mục. Nhưng các công trình thương xót thiêng liêng nói, dạy dỗ người không biết, cho các lời khuyên bảo tốt cho kẻ cần chúng, và sửa bảo người sai lỗi. Chúng là các lời của trách thương xót. Tha thứ cho kẻ tội lỗi, chiên và mục tử. Các tội của họ là một chuyện, còn thương xót với sứ mệnh của mục tử là một chuyện khác. sứ mệnh phải được sửa sai. Thánh Phêrô đã bị Chúa Giêsu sửa sai một cách không thương xót. Hãy lui ra đằng sau ta, hỡi Satan. Các tư tưởng này không phải từ Thiên Chúa. Và lời của trách này của Chúa Giêsu đã khiến cho Thánh Phêrô trở thành một mục tử thương xót đối với các chiên. Các việc làm của lòng thương xót thiêng liêng là các mức độ khác nhau của lời của trách yêu thương. Dạy đọc và nói rằng làm như thế này và đừng làm như thế kia. Khuyên nhủ có nghĩa là tôi khuyên bạn làm điều này và đừng làm điều nọ. Sửa dạy có nghĩa là hãy nghe, bạn lầm rồi. Thật may là Đức Thánh Cha nói với chúng ta đừng là phi công. Làm sao bạn có thể lái một giáo hội là một thuyền lớn đầy người tị nạn, là nhà thương chiến trường và xã hội siêu kỹ thuật? Trái lại, là mục tử có nghĩa là một người đong đếm với tình yêu thương và trợ giúp chiên tìm ra nước uống. Ý thức của dân trung thành giúp mục tử lắng nghe thần khí.
Một trong các phạm trù rất hiện diện nơi Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài đề cập tới các giám mục đó là canh thức, nghĩa là mục tử phải canh thức trên dân của mình. Đức Thánh Cha muốn nói chính xác điều gì, thưa cha?
Có một hình ảnh rất đẹp và mạnh mẽ của người canh thức là hình ảnh Thánh Giuse. Chính Ngài canh thức cho tới mơ về Hải Nhi và mẹ người. Từ việc canh thức sâu xa đó của Thánh Giuse nảy sinh ra cái nhìn tổng quát thinh lặng, có khả năng săn sóc đoàn vật nhỏ của Ngài với các phương tiện nghèo nàn. Và cũng nảy mầm cái nhìn thức tỉnh và khôn khéo thành công trong việc tránh né mọi hiểm nguy đe dọa Hải Nhi. Tượng Thánh Giuse đang ngủ mà Đức Thánh Cha phó thác các mảnh giấy nhỏ của Ngài để thánh nhân mơ chúng là hình ảnh của vị giám mục, của mục tử canh thức trên dân mình. Có một đặc sủng chuyên biệt được diễn tả trong chính tên giám mục, trong tiếng Hy Lạp là Episcopos, mà Đức Hồng Y Bergoglio suy tư trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2001 về giám mục người phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới. Đặc sủng đó cũng là một sứ mệnh riêng của giám mục hệ tại việc canh thức. Thật đáng công lấy lại toàn văn bản. Giám mục là người canh thức, săn sóc niềm hy vọng bằng cách canh thức trên dân mình. Một thái độ tinh thần là thái độ nhấn mạnh trên việc giám thị đàn vật với một cái nhìn tổng quát. Chính giám mục săn sóc tất cả những gì duy trì sự kết hiệp của đoàn chiên. Một thái độ tinh thần khác nêu bật việc canh thức bằng cách chú ý tới các hiểm nguy. Cả hai thái độ có liên quan tới nòng cốt sứ mệnh của giám mục và chiếm hữu được tất cả sức mạnh của chúng từ thái độ mà tôi cho là nòng cốt hơn là nó hệ tại việc canh thức. Một trong các hình ảnh mạnh mẽ nhất của thái độ này là hình ảnh của sách xuất hành, trong đó ra về canh thức trên dân Ngài trong đêm vượt qua, được gọi là đêm canh thức. Điều tôi muốn nhấn mạnh đó là sự sâu xa đặc biệt của việc canh thức đối với một việc giám thị một cách chung chung hay đối với một sự canh thức đúng giờ giấc. Giám thị quy chiếu về việc săn sóc giáo thuyết và nội dung, trong khi canh thức ám chỉ việc lo lắng để có muối và ánh sáng trong các con tim. Tỉnh thức nói tới việc báo động trước hiểm nguy gần kề, canh thức trái lại ám chỉ việc nâng đỡ với lòng kiên nhẫn, các tiến trình, qua đó Chúa đưa ơn cứu rỗi của dân người tiến tới. Để tỉnh thức chỉ cần tỉnh thức, khéo léo và lanh lẹ. Để canh thức thì cần có thêm sự hiền dịu, kiên nhẫn và liên tục của tình bác ái được chứng minh. Giám sát và tỉnh thức đề cập tới một sự kiểm soát cần thiết nào đó. Trái lại, canh thức nói về niềm hy vọng của Thiên Chúa Cha, thương xót, canh thức trên tiến trình của các con tim của con cái Ngài. Việc canh thức biểu lộ và củng cố sự thẳng thắn của giám mục là người chỉ cho thấy đức hy vọng mà không làm sai lạc bản chất thập giá của Chúa Kitô.
Thưa cha viết trong Nguyệt San Văn Minh Công Giáo rằng, mô thức mà Đức Bergoglio nhìn là giám mục như là người của hiệp thông. Cha thì cha nghĩ gì về điều này ạ?
Đó đã là hạt nhân của các diễn văn Đức Thánh Cha nói với các giám mục Italia năm ngoái và năm nay. Trong năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm một cử chỉ ý nghĩa. Ngài đã tặng các giám mục Italia văn bản mà cách đây 50 năm Đức Phaolô VI đã nói với Hội đồng Giám mục Italia. Trong đó, Đức Phaolô VI xin các giám mục Italia mạnh mẽ canh tân tinh thần hiệp nhất, dấy lên một linh hoạt thống nhất trong tinh thần và trong công việc làm. sự hiệp nhất này là chìa khóa để thế giới tin, để có thể là các mục tử của một giáo hội diễn tả trước và là lời hứa của nước Chúa, đi ra về phía thế giới với sự hùng biện của các cử chỉ, của sự thật và lòng thương xót, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các giám mục Italia ngày 18 tháng 5 vừa qua. Đó là các con người của sự hiệp thông đòi hỏi một sự nhạy cảm giáo hội đặc biệt. Sự hiệp nhất là công việc của Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động nhờ các giám mục mục tử, chứ không phải nhờ các giám mục phi công. Các vị củng cố vai trò không thể thiếu được của các giáo dân sẵn sàng lãnh nhận các trách nhiệm thuộc về bổn phận của họ. Sự nhạy cảm giáo hội của các ngài được biểu lộ một cách cụ thể trong tinh thần giám mục đoàn và trong sự hiệp thông giữa các giám mục và các linh mục của các vị, trong sự hiệp thông giữa các giám mục với nhau, giữa các giáo phận giàu, vật chất và ơn gọi, và các giáo phận gặp khó khăn, giữa các vùng ngoại biên và trung tâm, giữa các hội đồng giám mục và các giám mục với người kế vị Thánh Phêrô.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Diego Fares, bạn của Đức Thánh Cha Francisco, về giám mục là người của hiệp thông, canh thức trên dân Chúa. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất trong tuần qua tại Tòa Thánh là việc công bố thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Chúc Tụng Chúa về việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Đây là thông điệp đầu tiên của Ngài, nếu không kể thông điệp Ánh Sáng Đức Tin, trong đó phần lớn do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 soạn để bế mạc năm Đức Tin và được Đức Thánh Cha Francisco bổ túc. Hơn 300 ký giả Italia và quốc tế đã tham dự cuộc họp báo giới thiệu thông điệp tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican do Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình chủ tọa. Đặc biệt có Đức Tổng Giám mục John Gisulas, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo. Ngài cũng có mặt trên bàn chủ tọa cùng với ba chuyên gia khác. Thông điệp dài 199 trang khổ nhỏ, gồm phần nhập đề tiếp đến là 6 chương và kết thúc bằng 2 kinh nguyện. Tổng cộng văn kiện được chia thành 246 đoạn. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng trái đất được dựng nên để nâng đỡ sự sống và chúc tụng Thiên Chúa, nhưng trái đất này đang kêu than đau đớn và hoạt động của con người đang phá hủy nó. Vì thế, tất cả những ai tin nơi Thiên Chúa và những người thiện chí có nghĩa vụ phải đề ra và thực thi những biện pháp nhắm làm giảm bớt sự thay đổi khí hậu, thanh tẩy đất đai và biển cả, và bắt đầu đối xử với mọi công trình sáng tạo, kể cả những người nghèo, trong niềm tôn trọng và quan tâm. Sự thiếu tôn trọng thiên nhiên chính là thiếu tôn trọng đối với Thiên Chúa, là đấng sáng tạo tất cả những gì hiện hữu. Thực vậy, một người không thể nói mình tôn trọng thiên nhiên mà đồng thời lại ủng hộ phá thai. Và cũng vậy, không ai có thể nói mình ủng hộ sự sống mà lại không dấn thân chấm dứt những thiệt hại gây ra cho môi trường. Với một ngôn ngữ rất thẳng thắn và trực tiếp, Đức Thánh Cha tố giác bao thế kỷ khai thác trái đất, bóc lột các dân tộc và hành động như thể chủ yếu của đời sống con người là mua và tiêu thụ bao nhiêu có thể. Ngài viết, trái đất, căn nhà của chúng ta đang bắt đầu ngày càng giống như một đống rác khổng lồ. Trong thông điệp cũng có những đề nghị thực hành rất cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Ví dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi tín hữu công giáo và mọi người thiện chí hãy thi hành phần của mình. Ví dụ, chỉ sử dụng thuốc giặt không gây ô nhiễm, giấy được tái chế, sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng hoặc thêm một chiếc áo ấm, thay vì gia tăng độ sưởi trong mùa đông.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng tố giác sự kiện chính quyền nhiều nước quan tâm tới dầu hỏa và võ khí hơn là số phận của bao nhiêu gia đình tị nạn tại Trung Đông. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai 15 tháng 6 dành cho 100 tham dự viên Đại hội Thường niên thứ 88 của Liên hiệp các tổ chức trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đang tiến hành tại Roma từ ngày 14 đến 17 tháng 6 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của 22 tổ chức Bác Ái Công giáo quốc tế giúp đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương, cũng như bao nhiêu anh chị em tị nạn từ Syria và Iraq. Ngài ghi nhận, trên thế giới, trong thời gian gần đây, có sự quan tâm nhiều hơn đối với số phận của hàng ngàn gia đình tị nạn và sự hiện diện ngàn năm của các Kitô hữu ở Trung Đông. Đã có nhiều sáng kiến nhắm gây ý thức và trợ giúp các gia đình ấy, cũng như mọi người vô tội khác, nạn nhân của bạo lực. Nhưng Đức Thánh Cha nhận xét rằng vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn để loại trừ những điều bị coi như là những thỏa hiệp ngầm. Theo đó, mạng sống của hàng ngàn gia đình với bao nhiêu người nam phụ lão ấu dường như bị coi nhẹ hơn là dầu hỏa và võ khí trên cán cân những lợi lộc, trong khi người ta tuyên bố hòa bình thì lại dung túng những kẻ buôn bán sự chết chóc đang hoạt động tại các lãnh thổ ấy. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em, trong khi tiếp tục phục vụ theo tinh thần bác ái Kitô, hãy tố giác những gì chà đạp phẩm giá con người.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tình hình các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và tại Ethiopia, Eritrea, Armenia được chọn làm chủ đề cho khóa họp này. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia, Đại hội dành một phiên họp để bàn về tình hình công giáo Armenia tại Đông Âu, Armenia, Cộng hòa Georgia và Nga. Đức Thánh Cha nói, anh chị em có thể trợ giúp các cộng đồng Kitô rất kỳ cựu này cảm thấy mình tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng và cống hiến, nhất là cho giới trẻ, một chân trời hy vọng và tăng trưởng. Chẳng vậy, người ta sẽ không chặn đứng được làn sóng xuất cư. Bao nhiêu con cái những vùng ấy lên đường tìm đến các bờ biển Địa Trung Hải để vượt biên với bao nhiêu rủi ro cho sinh mạng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Armenia là chiếc nôi của quốc gia đầu tiên được rửa tội và cũng đang bảo tồn một lịch sử phong phú về văn hóa, đức tin và tử đạo. Sự nâng đỡ dành cho giáo hội tại miền đất ấy góp phần vào hành trình tiến về sự hiệp nhất hữu hình của mọi tín hữu tin nơi Chúa Kitô.
Một tin đáng chú ý trong tuần qua được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm thứ Ba 16 tháng 6, đó là án phong chân phước cho 35 vị tử đạo Campuchia đã được chính thức khởi sự tại giáo phận Phnom Penh. Cha Gustavo Adrian Benitez, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Campuchia và Lào, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng 35 vị tử đạo, người Campuchia bản xứ, người Việt và Pháp đã chịu chết vì đức tin dưới thời Khmer Đỏ trong khoảng thời gian từ 1970 đến 1977. Đứng đầu là Đức Cha Joseph Smart Salas và 40 vị còn lại gồm các linh mục, thừa sai, giáo lý viên và giáo dân. Lễ mở án phong chân phước đã được Đức Cha Olivier Schmidt Tha Eusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa Phnom Penh, cử hành tại làng Tăng Cốc thuộc tỉnh Kompong Thom trước sự hiện diện của đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đại diện nhiều tầng lớp trong giáo hội địa phương. Trong buổi lễ, Đức Cha Olivier đã tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra để thu thập tất cả các chứng từ và bằng chứng khác về 35 vị tôi tớ Chúa. Một số bị giết, một số khác bị bỏ cho chết đói hoặc kiệt lực. Theo cha Benitez, việc mở án này có tầm quan trọng lịch sử vì giúp các tín hữu Campuchia hồi phục lịch sử bản thân và căn cội của họ, nhưng nhất là việc mở án có giá trị tinh thần. Giáo hội tại Campuchia đã bị hủy diệt về nhân sự và cơ cấu, nhưng đã hồi sinh và tăng trưởng. Cha Benitez cũng khẳng định rằng, liên quan đến tình trạng giáo hội Campuchia trước, trong khi và sau thời Pol Pot, người ta chắc chắn rằng số ít các tín hữu Kitô can đảm tử đạo ấy đã duy trì ánh sáng đức tin. Ơn thánh của Chúa đã tác động cả trong những năm đen tối ấy. Giáo hội ngày nay đang tái sinh từ các vị tử đạo ấy. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương chính nhân tựa đề Ảnh vảy phép lạ và lời chào kính mừng Maria ban ơn cứu rỗi cho một cụ bà người Somalia bên Phi Châu.
Trong cuốn niên sử của Bộ Truyền bá Đức Tin, người ta đọc câu chuyện sau đây tại nước Somalia thuộc Đại lục Phi Châu. Hôm ấy, các thừa sai cùng với nhóm giáo lý viên trực chỉ Aban, một làng nhỏ thuộc tỉnh Bangkol ở nước Somalia, để rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi đến một ngã ba, đoàn người truyền giáo bỗng phân dân không biết phải chọn con đường bên phải hay rẽ bên trái. Sau cùng, mọi người đồng ý để rơi xuống đất ảnh vẫy phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ ban ơn. Khi rơi xuống, ảnh vẫy phép lạ chỉ về hướng bên trái. Thế là mọi người vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, khi đến nơi mới biết đây là Unfunga, một làng nhỏ nằm đối ngược với Aban, mà đoàn thừa sai muốn đi tới. Khi biết được như vậy thì quá trễ vì trời đã tối. Giả lại, thật nguy hiểm khi quay trở lại đằng sau. Do đó, các vị truyền giáo quyết định dừng lại qua đêm tại làng Unfunga, nơi làng chỉ tìm thấy duy nhất một cụ già ngoại giáo cùng với mấy đứa trẻ đang quây quần sưởi ấm chung quanh đám lửa cháy. Sau bữa ăn tối sơ sài, đoàn thừa sai đạo đức bắt đầu lần hạt mân côi chung. Buổi lần hạt chấm dứt, bà cụ người Somalia tiến lại gần vị linh mục thừa sai và hỏi: "Ông đọc Ave Maria, kính mừng Maria, phải không?" Vị thừa sai đáp: "Đúng thế. Cụ biết lời kinh này phải không? Phải chăng cụ là tín hữu Công giáo?" Bà cụ liền giơ cho vị linh mục xem ảnh vẫy phép lạ đang mang nơi cổ và đáp: "Cách đây đúng 20 năm, đứa con trai duy nhất của tôi trở về làng sau một chuyến đi lâu thật lâu. Rồi con trai tôi ngã bệnh nặng. Trước khi chết, con tôi nói với tôi: 'Má à, con ra đi về một xứ sở mà má không biết, nhưng con mong muốn rằng một ngày kia má cũng đến xứ sở này với con. Nơi đó chúng ta cùng chung hưởng hạnh phúc. Ngay bây giờ con không thể dạy cho má biết điều phải làm để đến được xứ sở đó, như con từng học biết nơi xứ sở của người da trắng. Nhưng má hãy lấy ảnh vẫy con đang mang nơi cổ, và hằng ngày má luôn luôn đọc Ave Maria, kính mừng Maria.' Nói xong, con trai tôi tắt thở. Kể từ ngày đó, tôi luôn luôn đọc kính mừng Maria. Nhưng Maria là ai vậy?" Vị linh mục thừa sai vui mừng nói cho cụ bà Phi Châu biết Maria là thánh danh của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Rồi cha dạy cho bà biết các điều răn căn bản phải tin theo giáo lý Công giáo. Tối hôm đó, vị thừa sai rửa tội cho cụ bà với tên thánh là Maria. Suốt đêm ấy, các thừa sai nghe bà cụ liên tục lặp đi lặp lại Ave Maria, kính mừng Maria. Ngày tiếp theo, cụ bà im ái trút hơi thở cuối cùng, trên đôi môi điểm nụ cười hạnh phúc, và đôi tay đặt trên ngực, trong lúc đó siết chặt ảnh vẫy Đức Mẹ ban ơn. Cụ bà Maria hân hoan ra đi, gặp lại đứa con trai thân yêu trên thiên quốc, dưới áo tròn của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Đó là danh thánh cụ bà kêu cầu và chào kính mà không hề biết rằng Ngài chính là Hiền Mẫu Maria. Đọc kinh dân giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria, Mẹ Đức Chúa Trời và là Mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống và các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức mỗi ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh, mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời, chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp của Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng Đấng Chúa cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.